cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu hai lần vừa qua, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về bệnh phung. Đây là chứng bệnh rất nguy hiểm, cho nên cần được khám nghiệm kỹ lưỡng. Khi một người bị xác định là có bệnh phung, người ấy bị sống cách ly với gia đình và xã hội. Người bị bệnh phung bị kể là ô uế, đó là một bệnh tội lỗi. Tôi xin nhắc lại về các đặc điểm chính của bệnh này. Thứ nhất, nó trở nên chứng bệnh rất là ghê tởm. Thứ hai, đó là một chứng bệnh rất kinh khiếp. Thứ ba, nó khởi đầu với một hình thức nhỏ bé, nhưng tác hại rất mạnh mẽ sau đó. Thứ tư, bệnh phung khởi đầu cách chậm chậm từ một vết nhỏ bé, nhưng phát triển một cách rất chắc chắn. Thứ năm, chứng bệnh phung không tạo nên những cơn đau đớn đến độ không thể chịu nổi như một số chứng bệnh khác. Chứng bệnh phung khiến cho bệnh nhân trở nên buồn rầu và cảm thấy bất an. Thứ sáu, bệnh phung được cho là bệnh mang tính di truyền. Và thứ bảy, và cuối cùng, bệnh phung và tội lỗi đều bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tiếp đến những triệu chứng của bệnh phung, cách khám nghiệm và sự việc khám nghiệm thiêu hủy quần áo của bệnh nhân. Sự chẩn đoán bệnh phung từ một mụn chốc, hai vết lở phỏng trên da. Mời quý vị và các bạn xem tiếp ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 13, câu 18-23. Khi một người nào trên da thân mình có mụn chốc đã chữa lành, và tại chỗ mụn chốc có nổi sưng trắng hay là một đếm trắng hồng, thì người đó phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ khám cho. Nếu đếm hủng sâu hơn da, và nếu lông trở thành trắng, thì thầy tế lễ phải định người là ô uế. Ấy là một vết phun đã lở trong mụn chốc vậy. Còn nếu thầy tế lễ khám, không thấy lông trắng trong chỗ đếm, không hủng sâu hơn da, và thấy đã trở thành tái, thì hãy giam người đó trong 7 ngày. Nếu đếm ăn lan trên da, thì thầy tế lễ định người là ô uế, ấy là vết phun vậy. Còn nếu vết cầm cự một chỗ, không lan ra, ấy là thẹo của mụn chốc, thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Thưa các bạn, những câu kinh thánh trên đây cho biết về chi tiết của việc khám xét một mụn chốc. Nó cần phải được thầy tế lễ khám xét kỹ càng, bởi vì mầm móng của bệnh phun có thể khởi đầu từ đó. Có thể một vết lở loét sẽ trở thành bệnh ung thư. Thầy tế lễ tuân theo một quy trình giống như trong trường hợp người mắc chính bệnh phun mới phát lần đầu. Nếu có lông trở nên trắng ở trong mụn chốc đó và vết lún sâu hơn da, thì chứng tỏ rằng nó có vấn đề rắc rối nằm sâu ở bên trong rồi. Thời gian 7 ngày cách ly miễn dịch cho phép thầy tế lễ xác định được mụn chốc đó sẽ là gì. Chúng ta lưu ý rằng luôn có mối nguy hiểm của tội lỗi cũ bùng ra và trở nên tác hại. Thông thường một người mới tin nhận Chúa, họ có thể thoát khỏi một số thói quen tật xấu, nhưng rồi những năm sau đó, tánh xấu cũ kia lại bùng ra nữa. Điều này thường có thể xảy ra như thế. Một người đã trải qua kinh nghiệm xấu trong một thời gian dài khi mình chưa được cứu, hoặc người thật sự được cứu rỗi, nhưng xác thịt vẫn xuất hiện và quay trở lại. Một cuộc khám xét rất cẩn thận nên được thực hiện để không xảy ra một phán đoán sai lầm và hời hợt. Thưa các bạn, mấy năm trước đây có một người thanh niên là tai nghiện rượu trở lại tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình. Có lần nọ, tôi nghe anh ta bị bệnh và tôi tìm đến thăm anh ta. Tôi phát hiện ra rằng thật ra anh ta chẳng có bệnh gì cả. Căn phòng của anh ở nồng nặc mùi rượu. Thế rồi anh ta bắt đầu khóc và nói rằng mình đã trượt trở lại nếp sống cũ trước đây. Chúng ta cần phải thực hiện một cuộc khám xét và chẩn đoán chứng bệnh phun thuộc linh. Chúng ta cần phải nói với người thanh niên trên kia rằng chứng bệnh phun của anh ta có thể chữa lành. Anh ta có một Chúa cứu thế cho riêng mình. Chúng ta không nên đứng đó mà kết tội hay mắng nhiếc anh ta, rồi sau đó bỏ đi. Điều đó có thể khiến cho anh ta cảm thấy buồn bã, cũng khiến cho chính tôi cảm thấy buồn bã nữa. Người thanh niên này cần biết rằng anh ta có một Chúa cứu thế, đấng có thể tha thứ mình. Chúa cứu thế sẽ chữa lành chứng bệnh phun đang bùng phát trong đời sống của anh. Chúng ta xem tiếp ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 13, câu 24-28. Khi người nào bị phỏng lửa trên da, và vết phỏng là một đếm trắng hồng hay là trắng, thì thầy tế lễ khám cho. Nếu trong đếm lông trở thành trắng, và nếu đếm hủng sâu hơn da, ấy là bệnh phun lở trong mụn phỏng vậy. Thầy tế lễ phải định người là ô uế, ấy là một vết phun. Còn nếu thầy tế lễ khám, không thấy lông trắng trong đếm, không lủng sâu hơn da, và thấy đã tái rồi, thì hãy giam người này trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ khám người. Nếu đếm ăn lan trên da, thì phải định người là ô uế, ấy là vết phun. Còn nếu đếm cầm cự một chỗ, không ăn lan trên da và tái đi, ấy là sưng phỏng. Thầy tế lễ phải định người là tinh sạch, vì là thẹo phỏng lửa. Thưa các bạn, phần này mô tả một chứng bệnh phun phát xuất từ một vết phỏng lửa. Vết phỏng lửa này chưa được chứng minh một cách rõ ràng. Nó có thể là vết phỏng gây ra bởi một vật nóng, và cũng có thể nói lên rằng đó là vết phỏng bởi một sự nhiễm bệnh mà nó đã gây nên bởi chứng sốt từ bên trong. Dầu trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, có thể cũng có mối nguy hiểm về một chứng bệnh phung đang phát triển tại đó. Điều này dường như có thể xác nhận rằng Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết thân thể phải được theo dõi một cách cẩn thận và thường xuyên, bởi vì nó có thể bùng phát ra một trạng thái rất đáng hại, đáng kinh sợ, như trong Roma đoạn 6 câu 19 cảnh giác chúng ta. Tôi nói theo loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế, gian ác đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 27, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Các bạn lưu ý rằng tất cả những câu trên đây dạy chúng ta hãy nên canh chừng cẩn thận từng mục nhỏ trong thân thể của mình, vì xác thịt thân thể của chúng ta không thể làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về việc chẩn đoán một chứng bệnh phung ở đầu và râu. Trong sách Lê Vi Ký đoạn 13 câu 29-30, khi một người nam hay nữ có vết trên đầu hoặc nơi râu, thầy tế lễ sẽ khám vết đó. Nếu vết hủng sâu hơn da, có lông nhỏ vàng vàng, thì thầy tế lễ phải định người ra ô uế, ấy là tật đồng đanh, tức là bệnh phung của đầu hay là của râu. Chúng ta để ý, chứng bệnh phung có thể phát ra từ những vị trí mà chúng ta không ngờ được. Nó có thể ẩn dưới tóc của đầu hoặc râu. Nó sẽ không dễ bị phát hiện trong một thời gian ngắn nào đó. Sự khảo sát đặc biệt, khám xét cẩn thận để tìm ra hay là nhận dạng ra triệu chứng của bệnh phung cần phải được thực hiện ở những vị trí này. Cần áp dụng cùng một kỹ thuật nói trên để khảo sát về chứng bệnh phung ở đây nhằm xác định sự hiện diện của nó. Tóc ngã vàng chỉ ra rằng có sự nhiễm bệnh nằm bên dưới lớp da và có thể đó là chứng bệnh phung. Như các bạn biết, đôi khi tội lỗi tìm cách luồn lách vào những vị trí quan trọng nhất trong hội thánh. Như các bạn để ý, đôi khi tội lỗi tự nó luồn lách vào trong những vị trí quan trọng của hội thánh. Có khi nó xảy ra trong buổi họp của các giáo viên trường Chủ nhật. Nó cũng có thể luồn lách vào trong những buổi họp của ban chấp sự hội thánh. Hoặc có khi nó cũng ở trong ban truyền giáo, ban chứng đạo. Nó gây tác hại cho thân thể của những người tin nhận, tức là gây tác hại cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Nó cũng tìm cách loàn lách trong thành phần lãnh đạo, xuất hiện những tội lỗi nào đó. Một lần nữa xin nhớ rằng, mỗi một người trong chúng ta cần phải cẩn thận xem xét lại những điều này. Chắc chắn rằng, cần phải có một thời gian cho sự khám xét chứng bệnh phung. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 13, câu 31-37. Còn nếu khi thầy tế lễ khám vết đồng đanh, thấy vết không hủng sâu hơn da và không thấy có lông đen, thì người phải giam người có vết đồng đanh trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ khám, nếu đồng đanh không ăn lan ra, không có lông vàng vàng và không lủng sâu hơn da, thì người đó phải cạo gọt, nhưng không nên cạo gọt chỗ vết đồng đanh. Thầy tế lễ sẽ giam người một lần thứ nhì 7 ngày nữa. Đoạn ngày thứ 7, thầy tế lễ khám cho, nếu đồng đanh không ăn lan trên da, không hủng sâu hơn da, thì thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Kẻ bệnh phải được giặt áo sống mình thì sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu sau khi người đã định là tinh sạch, đồng đanh lại còn lan trên da, thì thầy tế lễ phải khám cho. Nếu đồng đanh đã lan ra trên da rồi, thầy tế lễ không cần tìm thấy lông vàng vàng, người đã bị ô uế. Nhưng nếu đồng đanh xem bộ ngừng lại và đã lố mọc lông đen, đồng đanh đã lành, người đã được tinh sạch, thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Thưa các bạn, những câu này tiếp tục chỉ ra vết mục đó có thể không phải là triệu chứng của bệnh phung. Lần nữa, ở đây cần phải được thực hiện trong một khoảng thời gian quy định trước khi đưa ra một phán quyết, và bệnh nhân cần phải được giam tại một nơi cách ly, ấn định là 7 ngày và 7 ngày nữa, nếu xác thấy cần thiết. Điều này cũng hàm ý dạy dỗ chúng ta biết rằng, những sự tố cáo chống lại người lãnh đạo trong hội thánh hầu việc Chúa nên được cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Một sự điều tra kỹ lưỡng cần phải được tiến hành trước khi có một sự tuyên bố quyết định sau cùng. Thầy Tế Lễ được dành cho một thời gian rời rộng để khám xét những vết thương tình nghi trên thân thể của một người nào đó. Vết thương lở này sau đó mới lan ra, thầy Tế Lễ vẫn có thể tuyên bố rằng người này là không sạch. Còn nếu lông vẫn còn có màu đen và bắt đầu được mọc ở dưới vết thương này, thầy Tế Lễ sẽ tuyên bố bệnh nhân là sạch. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 13, câu 38-39. Khi người nào nam hay nữ trên da thân mình có những đếm trắng, thầy Tế Lễ sẽ khám cho. Nếu trên da thân người có những đếm trắng xanh, ấy là một đếm trắng lở trên da mà thôi, người vẫn tinh sạch. Thưa các bạn, những câu này chỉ ra rằng đếm trắng không phải là bệnh phung, và những câu kế tiếp theo chỉ ra rằng chứng sói đầu không phải là bệnh phung, mặc dù chứng bệnh phung có thể bùng phát từ một điểm trọc tóc. Trong Lê Vi Ký đoạn 13, câu 40-44 diễn tả tiếp như sau. Khi một người nào đầu rụng tóc, ấy là một người sói đầu, người vẫn tinh sạch. Nếu người rụng tóc về phía mặt, ấy là một người sói tráng, người vẫn tinh sạch. Còn nếu trong chỗ sói phía trước hay là phía sau có một vết trắng hồng, ấy là bệnh phung lở ra ở chỗ sói phía trước và phía sau, thầy Tế Lễ phải khám cho. Nếu nơi sưng của vết trong chỗ sói trước kia hay là phía sau đó có màu trắng hồng, giống như bệnh phung tại da của thân người, thì người này bệnh phung, thầy Tế Lễ sẽ định người là ô uế, vết người ở trên đầu. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu đến một việc đặc biệt, đó là việc thiêu hủy các quần áo của người bệnh phung. Trong Lê Bị Ký đoạn 13, câu 45. Và người đã bị vết phung rồi phải xé quần áo mình, đầu trần, che gâu lại, la rằng, ô uế, ô uế. Quần áo của người bệnh phung phải được xé bỏ đi. Người đó phải che râu trên đầu và đi lòng vòng mà la lên rằng, tôi ô uế, tôi ô uế. Tình trạng của người bệnh phung thấy rất là bi thảm, bởi lẽ anh ta có thể gây bệnh cho những người khác qua sự tiếp xúc. Thưa các bạn, tội nhân lan truyền tội lỗi của mình đến bất kỳ một nơi nào mà người ấy đi đến. Căn bệnh tội lỗi đó của người gây nên nguy hiểm tác hại cho người khác. Anh ta có quyền sống theo đời sống riêng mà anh ta muốn, nhưng anh ta không nên kéo con cái của mình, thân nhân của mình cùng xuống với địa ngục. Có nhiều người cha hành động giống hệt như vậy. Người bệnh phung làm ô uế mọi người, mọi vật xung quanh. Đấy là điều mà lời Kinh Thánh này muốn nói đến. Ngay cả quần áo của anh ta cũng có thể gây nên căn bệnh. Cùng một thể, mọi điều mà tội lỗi chạm đến cũng khiến làm cho ô uế. Chúng ta xem tiếp ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 13, câu 46. Trọn lúc nào người có vít thì sao bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân. Nhiều tội nhân tự an ủi chính mình rằng họ vẫn có nhiều người bạn đồng hành với mình ở trong địa ngục. Nhưng xin các bạn lưu ý rằng người bệnh phung ở một mình hết sức cô đơn. Anh ta bị cách ly, anh ta bị phân rẽ. Cho nên đừng có ai tưởng rằng mình sống với địa ngục là điều vui sướng. Vì người sống với địa ngục cách ly khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng xem tiếp lời diễn đạt ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 13, câu 47-59. Khi nào trên móc quần áo như vít phun, bất luận trên quần áo bằng lông chiên hay quần áo bằng dải gai, trên canh hay trên chỉ bằng gai, hoặc bằng lông chiên, trên da hay là trên món nào bằng da. Nếu vít đó màu xanh xanh hay đỏ đỏ, trên quần áo hoặc trên da, trên canh hoặc trên chỉ hay là trên món nào bằng da thì phải coi như bệnh phun, đem đến tỏ cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ khám cho và giam món có vít ấy trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ khám vít lại. Nếu vít ăn lan trên quần áo, trên canh hay chỉ, trên da hay trên món chi bằng da thì phải coi như bệnh phun ăn luôn, món đó bị ô uế. Vậy, người phải đốt quần áo, canh hay chỉ bằng lông chiên hoặc bằng gai hoặc món chi làm bằng da ở trên nó mà đã bị vít, vì là một bệnh phun ăn luôn, phải thiêu đi. Còn nếu thầy tế lễ khám chẳng thấy vít đó ăn lan trên quần áo, trên canh hay trên chỉ hoặc các món chi làm bằng da, thì người hãy biểu họ đem giặt món có vít đó đi rồi giam nó lại một lần thứ nhị trong 7 ngày nữa. Khi giặt rồi, thầy tế lễ sẽ khám lại. Nếu vít đó không phai màu và cũng chẳng ăn lan ra, thì món đó là ô uế. Ngươi hãy đem thiêu đi, vì là một thứ vít móc ăn vào bề trái hay là bề mặt. Còn nếu sau khi giặt rồi, thầy tế lễ thấy vít đã tái, thì phải gỡ nó khỏi quần áo, da hay canh chỉ đi. Nếu vít móc còn ló lên lại trên quần áo, trên canh hay chỉ, hoặc trên món chi bằng da, thì phải coi như một vít phun và thiêu món có vít đó đi. Nhưng quần áo, canh hay chỉ, hoặc món nào bằng da mà ngươi đã giặt và vít đã lặn rồi, thì hãy đem giặt một lần thứ nhì nữa, đoạn sẽ được tinh sạch. Đó là luật lệ về vít lên móc như phun trên quần áo bằng lông chiên hay bằng dải gai, trên canh hay chỉ hoặc trên món chi bằng da. Chiếu theo luật đó là phải định là tinh sạch hay là ô uế. Thưa quý vị và các bạn, đây là một đoạn mở rộng liên quan đến phần nói về việc thiêu hủy quần áo của người bệnh phun. Tính chất và định phẩm của vật liệu làm ra các loại quần áo này chẳng có khác biệt gì khi thiêu hủy. Loại quần áo tốt nhất cũng như loại quần áo rẻ nhất vẫn có thể bị nhiễm bệnh. Thông qua điều này, chúng ta được một sự dạy dỗ hết sức lớn lao tại đây. Sự công nghĩa của loài người chỉ giống như chiếc áo rách rưới, giống như những nùi giải dơ bẩn trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Bất kỳ điều gì con người tội lỗi làm ra hay chạm đến sẽ bị cho là ô uế. Ngay cả quần áo của những ai mà ít bị lây nhiễm hơn cũng phải bị tiêu hủy luôn. Đoạn Kinh Thánh trên đây chỉ ra cho chúng ta một sự hiểu biết thấu đáo và rất kinh ngạc về sự lây truyền mầm bệnh phun như mầm tội lỗi. Thưa các bạn, tất cả chúng ta chẳng khác chi là một đồ dơ giấy. Vì thế, chúng ta cần nên rửa sạch, cần thanh tẩy. Duy chỉ của Đức Chúa Trời có phương cách kỳ diệu và nhiễm màu để chữa lành và thanh tẩy được chứng bệnh tội lỗi của hết thảy chúng ta. Các bạn thân mến, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta học hỏi và tìm hiểu trong sách Lê Vi Ký đoạn 13 nói về chứng bệnh phun. Cầu xin Chúa cho tôi và các bạn luôn gìn giữ cơ thể mình khỏi bị tiêm nhiễm bởi chứng bệnh quan nghiệt này. Và hơn thế nữa, chúng ta cần luôn giữ mình khỏi đời sống tiêm nhiễm tật bệnh của tội lỗi. Và nếu quý vị và các bạn đã vướng vào điều này, tôi cầu xin Đức Chúa Trời cho các bạn hãy mạnh dạn đến cùng với Chúa Giêsu để nhờ quyết báo quyền năng của Chúa Giêsu tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
sóng lo buồn lấp lấp tuôn, khi đau đớn như dòng nước tuôn. Khi nghe tiếng âm nhạc hạnh phúc vang, lòng tươi sáng sầu não tiêu tan. Quý bao bay âm nhạc kinh thánh này, tiên tri thánh dân nghe tường thay. Khi đớn đau ban hy vọng dường bao, thánh kinh âm nhạc dân thành cao. Nghe vang vang ta hằng ở với người, nghe lành lành người đừng bối rối. Nương bên đấng ta toàn tin bấy lâu, còn chi khiến lòng phải lo âu. Quý bao bay âm nhạc kinh thánh này, tiên tri thánh dân nghe tường thay. Khi đớn đau ban hy vọng dường bao, thánh kinh âm nhạc dân thành cao.
Thánh dân nghe tường thay, khi đớn đau.